Trúc Sông Tùy Bút. Tác giả Đại sư Liên Trì. Dịch giả Thích Viên Thành. Lăng Nghiêm 2. Chẳng riêng gì Lăng Nghiêm, mà thời gần đây đối với các kinh phần lớn đều chẳng dùng chú sớ. Xét ra chẳng câu nệ vào những lời giải thích có sẵn, mà nghiên cứu thẳng ý nghĩa của bản văn. Đó quả thật là có chủ kiến. Song nhân đó mà thành phong trào, thậm chí tới mức phô bày các kiến giải, ức đoán chủ quan của mình, hồng hơn hẳn người xưa. Cho đó là cao, cho nên đã có người giảng sai, thuyết bậy. Hạng tân học vô tri lại bị họ làm cho lầm lỡ. Vả lại, những chỗ người xưa hơn hẳn người nay rất nhiều. Chỗ mà họ chẳng bằng chỉ là một phần mười. Những chỗ người nay chẳng bằng người xưa rất nhiều. Chỗ họ trội hơn chỉ là một phần trăm. Thế thì chi bằng hãy tạm giữ lại chú sớ của người xưa. Ví như người học nghề, trước tiên ắt phải tuân theo sự dạy bảo của thầy, lấy đó làm chuẩn mực. Mai sau tới một ngày nào đó, thần cơ diệu thủ hơn hẳn thầy mình. Điều đó ai mà hạn chế được, và cần gì mà phải vội vã cầu thắng. Huống hồ rốt cuộc chẳng vượt ra khỏi khuôn mẫu của người xưa. Công đức lễ sám. Cư sĩ Tào Lỗ Xuyên ở Cô Tô đã kể với tôi rằng có cô gái ở tại nhà chồng, mùa hè ngồi trong buồng, một con rắn từ trên tường rượt đuổi chim câu, rơi xuống giữa sân, bị người nhà nhìn thấy đánh chết. Mấy ngày hôm sau, hồn rắn ớp vào cô gái mà nói: Lỗ Xuyên tới xem thì nói rằng: Xưa tôi làm thái thú Kinh Châu, Cao Hoan làm phản, đuổi tôi tới bên sông Giang, rồi tôi chết giữa sông Giang. Chẳng biết cha mẹ vợ con tôi có được bình yên hay không. Lỗ Xuyên kinh ngạc nói: Hoan là người thời Lục triều, nay đã trải qua các triều Tùy, Đường, Tống, Nguyên và tới nhà Đại Minh rồi. Bây giờ hồn mới hiểu ra là chết đã lâu và biết là rắn. Bèn nói: Đã là rắn thì chết cũng không oán hận gì. Nhân hãy lễ giúp tôi một bộ lương hoàng sáng, thì tôi sẽ đi. Bèn mời tăng Định Không ở chùa Tứ Châu tới lễ sáng. Sáng xong, hồn đồi chay, liền bố thí cho một đàn học thực. Hôm sau, cô gái được yên ổn như cũ. Ý nghĩa của lễ sám đúng lúc thật to lớn như vậy thay. Ăn thịt nghêu sò, Hà Dận thời Tấn nói rằng: con chặt con cua sắp chết còn có tri giác và đáng thương, còn như con nghêu, con sò, con hào, mắt mày chả có, môi mép kính bưng, chẳng tươi chẳng héo, không bằng cỏ cây, không tiếng không hơi, khác nào ngói sỏi. Cố nhiên đã bị mãi mãi đưa vào bếp núc, mãi mãi bị dùng làm thức ăn. Ôi, đây là lời gì vậy? Bọn này dẫu không có mắt, mày, môi, mép, tươi, héo, tiếng, hơi, nhưng đâu phải là không có hình chất vận động. Những loài có hình chất và có khả năng vận động đều có tri giác cả. Ông chỉ không biết là chúng có tri giác mà thôi. Huống chi mày mắt vân vân, thực ra không gì không có đủ. Chỉ là vì cực kỳ vi tế chẳng phải là thứ mà con mắt phàm tục nhìn thấy được. Thế mà lại định mãi mãi dùng chúng làm thức ăn. Tội của vật thật chất ngất tới tận trời.